Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phẩm thứ tư: Nghiệp cảm của chúng sanh. Hồi thứ nhất: Bồ Tát Vân Chỉ. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nương sức oai thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở cấp trăm nghìn một ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Đức Như Lai phó chúc. Từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng độ thoát. Xin vâng. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức của nó không định, hãy quen làm dữ, thời kết thành nghiệp báo dữ. Còn quen làm lành, thời kết thành quả báo lành. Làm lành cũng làm dữ, tùy theo cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi trong năm đường, không lúc nào tạm ngừng ngớt. Mê lầm chướng nạn, trải đến kiếp số nhiều như vi trần. Ví như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy, thoạt hoặc tạm được ra, rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông Trót đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn, độ hết cả hàng chúng sanh bị tội khổ. Thời ta còn lo gì? Hồi thứ hai, Định Tự Tại Vương bạch hỏi. Khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội có vị đại Bồ Tát hiểu là Định Tự Tại Vương sa bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Quý mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát: Lóng nghe, lóng nghe, phải khéo suy xét đó. Ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Hồi thứ ba, ông vua nước Lân Cận. Vô lượng vô số Na Do Tha bất khả thuyết kiếp về thuở trước, lúc đó có Đức Phật ra đời, hiểu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ sáu muôn kiếp. Khi Ngài chưa xuất gia, thời Ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua nước Lân Cận. Hai vua đồng thực hành 10 hạnh lành, làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước Lân Cận đó phần nhiều tạo những việc ác. Hai vua cùng nhau bàn tính, tìm những phương trước để dắt dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện: Tôi nguyện sớm thành Phật, sẽ độ dân chúng ấy, làm cho đều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện: Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho đều đặng an vui, chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Ông vừa phát nguyện sớm thành Phật đó chính là đức nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Còn ông vừa phát nguyện độ chưa hết những chúng sanh tội khổ, thời chưa nguyện thành Phật đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Hồi thứ tư, Quan Mục Cứu Mẹ. lại vô lượng vô số kiếp về thuở trước. Có Đức Phật ra đời, hiểu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời mạt pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân vị đi tuần tự cứu độ mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng rồi hỏi: "Nàng muốn những gì?" Quan Mục thưa rằng: "Ngày thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi. Chẳng rõ thân mẫu tôi thắt sanh vào đường nào." La Hán nghe nói cảm thương, bèn nhập định quan sát. Thời thấy bà mẹ của Quan Mục đọa vào chốn địa ngục rất là khổ sở. La Hán hỏi Quan Mục rằng: "Thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế?" Quan Mục thưa rằng: "Ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trành, phần nhiều là hay ăn cá con và trảnh con, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đến số cá trành của người đã ăn, thời đến hơn 1000 muôn. Xin tôn giả thương xót chỉ dạy, phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi?" La Hán xót thương, bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Quan Mục rằng: "Người phải đem lòng chí thành mà niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng Đức Phật. Thời kẻ còn cùng người mất đều được phước lợi." Quan Mục nghe xong, liền xuất tiền của họa tượng Phật mà thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung kính, khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó, nàng chiêm bao, thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo Quan Mục rằng: "Chẳng bao lâu đây, thân mẫu ngươi sẽ thoát sanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh, thời liền biết nói." Sau đó, đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa con trai, chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Trẻ đã buồn khóc mà nói với Quan Mục rằng: "Nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tâm. Từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên nay được thọ sanh làm cái hạ tiền, lại thêm số mạng ngắn ngủi. 53 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở?" Nghe đứa trẻ nói, Quan Mục biết chắc là mẹ mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: "Đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình. Đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế?" Đứa trẻ đáp rằng: "Do 2 nghiệp giết hại sanh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thì cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ." Quan Mục hỏi rằng: "Những việc tội báo trong địa ngục sẽ làm sao?" Đứa trẻ đáp rằng: "Những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dầu đích 100.000 năm cũng không thuật hết được." Quan Mục nghe xong than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữa hư không rằng: "Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục, khi mãn 13 tuổi không còn có trọng tội, cũng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi. Vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hẳn chúng tam đồ và hẳn hạ tiện, cùng thân gái cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa. Tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: từ ngày nay những về sau, đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chúng ác đạo, địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, vân vân. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác? Quan mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: này quan mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ tác sanh làm người phạm chí, sống lâu 100 tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể. Sau rốt sẽ thành Phật, độ nhiều hạng người trời, số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: vị La Hán phước lành độ quan mục thuở đó chính là Vô Tận Ý Bồ Tát. Thân mẫu của quan mục là ngài Giải Thoát Bồ Tát, còn quan mục thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn phát ra hằng hà sa số lời thệ nguyện độ khắp chúng sanh như thế. Trong đời sau, như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, nhẫn đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm, vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt, ác khẩu, kẻ hủy bán đại thừa, những chúng sanh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát, chừng trong khoảng khẩy móng tay, những chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng, đảnh lễ, ngợi khen, cùng dâng cúng những y phục, đồ ăn, vật uống, các thứ trân bảo, thời người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui thắng diệu, hoặc lúc phước trời hết sanh xuống chốn nhân gian vẫn còn thường làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp, lại nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình. Này Định Tự Tại Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn, không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông, những bậc Bồ Tát, phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài Định Tự Tại Vương bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sanh. ngài định tự tại phương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong, bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui xa. Hồi thứ năm, Tứ Thiên Vương hỏi Phật: bây giờ bốn ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết, ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa? Quý mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn vị Thiên Vương rằng: hay thay, hay thay, nay vì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử, nơi dân phù đề, ở ta bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt, độ thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ. Bốn ông Thiên Vương bạch rằng: